Bữa nay là 25 hả? Chủ nhật 25. Trong thời gian hít thở và lắng nghe, hằng tỉnh thức quán chiếu bằng hơi thở nụ cười, tham sân si tận diệt, giác tỉnh mỗi phút giây.
Rằng muốn
gian qua máu màng sống vô thường, ngưỡng mong đại chúng hằng thường tên tiếng ý nhiếp tâm niệm Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng, sáng nay Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2011, chúng ta nghe pháp thoại qua kinh Giác Tỉnh trong sự nương tựa để rút trong Tăng Chi Bộ bản dịch của cố Hòa Thượng Thích Thành Siêu, Nhị Sư Thích Nữ Tri Hải Toát Yếu và Chú Giải. So sánh ba bạn từ nơi Hán Tạng, đại bạn Tân Tu, kinh Nguyên Thủy Pali và một số các bạn dịch từ tiếng Pháp và tiếng Anh do cổ ni sư Thích Nữ Tri Hải Toát Yếu và Chú Giải. Trong giữa mùa mưa vào tháng 2, trong 3 tháng của tăng đoàn an cư tại tu viện Anatha Vidika, tức là tại tinh xá Kỳ Hoàn cấp cô độc viên, một thuở nọ Đức Thế Tôn đã 67 tuổi, và chính lúc đó Ngài nói kinh Tịnh Giác trong sự nương tựa cho hầu hết các vị tân học có đến 2575 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, các bậc A-la-hán và các bậc đại trí. Đức Phật nói kinh này là nhân tôn giả Xá Lợi Phất nhờ đại Đức A Nan thịnh an và thịnh thị Đức Thế Tôn về một số câu hỏi của các du sĩ ngoại đạo, đề cập đến về giai đoạn Như Lai đối với các vị tân học tỳ kheo trong giáo đoàn chưa có căn bản về sự tu tập và về tuệ giác, nên thường bị tấn công vấn nàng trong những trường hợp ở cá biệt và đi khất thực. Trong tình trạng đó, các tân tỳ kheo này đã trả lời không chính xác những chỗ nương tựa tu tập của mình, có vì nội nóng và trả lời càn tấu hoặc gây bạo động đối với các du sĩ ngoài đạo khi bị họ gây gổ và vấn nạn một cách kịch liệt. Việc này đã gây tai tiếng không mấy tốt đẹp cho các giới thiền hữu và dân chúng nhiều nơi, ở những nơi cư trú của các vị tân học. Đây là nội dung của kinh Giác Tỉnh trong Sự Nương Tựa. Tức là kinh Tỉnh Giác Nhật Hoàn, tỉnh thức khi tiếp xúc trong mỗi ngày mỗi ngày. Bản tiếng Anh gọi là Be Aware, Day by Day. Này quý vị khất sĩ và chư huynh đệ trong giáo đoàn của Như Lai, mỗi khi quý vị gặp ai vấn nạn, gặp ai hỏi chỗ nương tựa của mình, thì nên thanh thản, bình tĩnh mà trả lời một cách chu đáo. Chỗ nương tựa thứ nhất là nương tựa nơi ý nghĩ trong lành, lời nói trong lành và cách hành xử trong lành. Thứ hai, nương tựa nơi hành không sát hại, từ tâm, không cướp bóc lại ban cho, không dâm dục lại phàm hành, không nói lời độc ác lại nói lời dễ thương, và không say sưa nghiền ngập ăn uống, tiết độ chừng mực. Điều thứ ba là nương tựa nơi hơi thở để biết lập sự định tĩnh và quán chiếu mọi đối tượng sâu sắc ngay trước mặt trong giây phút hiện tại. Không khởi ý buông lung, phóng dật, cậu thả. Điều thứ tư là nương tựa sự tinh cần để quán chiếu và không dính mắc vào những tâm lý tham dục, sân hận, buồn chán, bi quan và thối chí hạnh lành. Điều thứ năm là nương tựa nơi sự chấm dứt mọi ác pháp về bốn sự thật liên hệ: sự khổ, nguyên nhân khổ, trạng thái an lạc và tám nguyên tắc chánh niệm để loại trừ mọi tham đắm. Đó là con đường dẫn tới Niết Bàn. Này quý vị khất sĩ và các huynh đệ, có bốn đề mục mà quý vị thường nên để ý tới và quan sát cho thấu triệt khi tham thiền, cho chỉ khi thức, khi ngủ, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi và cho đến trong mọi tiếp xúc của đời sống. Đó là: một, tu tập quán tưởng về sự bất tịnh của thân tâm, về sự ái nhiễm đối với các pháp như bề mặt của danh lợi hảo huyền để đoàn tận tham ái. Thứ hai, tu tập quán tưởng về tâm từ bi để nuôi dưỡng lòng thương yêu, có hành bao dung cởi mở đối với tất cả huynh đệ, người xa kẻ gần mà tận diệt tâm trách móc oán giận. Thứ tư, tu tập quán tưởng đề mục hơi thở để dễ dàng định tâm và chấm dứt sự sinh khởi vọng tưởng mông lung. Điều thứ tư, tu tập quán tưởng về sự vô thường biến đổi của các pháp để không thấy có cái ngã tưởng chủ thể mà dứt trừ được sự bảo thủ chấp nê nơi lời nói, nơi ý nghĩ và kể cả sự mong cầu về thân tưởng và thọ mạng hoặc là chết yểu. Nếu một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni cho đến các hàng cư sĩ tại gia trong giáo đoàn và trong hàng đệ tử của bậc thánh chúng mà thường xuyên nương tựa nên năm chỗ đáng nương tựa và bốn pháp để quán chiếu, thì hành lập đã được lập, pháp tu đã có nơi an trụ và sở chứng giác ngộ, an lạc giải thoát, sớm muộn gì cũng được lần lượt thành tựu như ý. Kể tóm yếu, Ý lời việc làm tốt là chỗ hằng tựa nương của Như Lai đệ tử xuất gia và tại gia. Không sát trộm dâm vọng, không nói xấu ác ai, ăn uống luôn điều độ là chỗ hằng tựa nương. Sự sống là hơi thở, pháp tối thường nhiệm màu, ăn ngủ có thể thiếu, hơi thở bám mỗi giây. Khắc sĩ sống tỉnh thức, tinh cần, không buông lơi, khi giận biết mình giận, khi tham biết mình tham. Biết sự ngọn đèn sáng, đèn thấp bóng tối đi, tranh nhau tối và sáng, thiện ác từ tâm sinh. Hằng tỉnh thức quán chiếu bằng hơi thở, nụ cười, tham sân si tận diệt, giác tỉnh mỗi phút giây. Chân như và tục đế có sẵn trong từ tâm, quán khổ không chạy trốn, biết khổ là có nhân. Nhân khổ do tham dục, sân hận và u mê, định lừ trong hơi thở, tuệ chiếu rũ u hoài. Tám nẻo chánh nền tảng, giới định tuệ nghiêm trì, thánh đạo từ diệu đế. Bốn chân lý nhiệm màu, thánh đạo tứ diệu đế, bốn chân lý nhiệm màu. Gặp du sĩ ngoại đạo vấn nàng, các thầy cô bình thản nói hay lặng, cởi mở không dằn phiền. Là đệ tử bực giác ngộ, luôn tỉnh giác thanh tâm, ba nghiệp hằng trong sáng. Thừa tuệ trí Như Lai. Thế đại chúng, qua bị kinh này là chúng ta thấy cái cách đối cảnh và đem ứng dụng với các thầy, các sư cô, cũng như mọi sự tiếp xúc của các vị khi đi hành đạo bây giờ. Nó rất là phù hợp, rất là tác xúc và thú vị. Nhiều khi mình đi hành đạo mà sự tu tập chưa có chín chắn đó, tâm hồn chưa có định tĩnh, tuệ giác chưa có sâu lắng, và cái hành lành chưa có tỏa ra để mình giáo hóa, giáo dục người khác, mình gặp những cái khó khăn. Một là chạy trốn, hai là bạo động. Đó là cái chuyện thường xảy ra trong khi tiếp xúc của các thầy, các cô trong thời đại mới, trong xã hội mới, mà ngang qua lịch sử truyền giáo của giáo đoàn từ khi Đức Thế Tôn cho đến bây giờ, và có thể trong những thế hệ tương lai, nếu mình không quán chiếu về những tương quan giao tiếp sâu sắc ở nơi những cái bản kinh tương tự như thế. Và chúng ta thấy những cái giáo lý căn bản mà Đức Phật nói nương tựa học, nó rất là sống động. Và quả là thái độ của một bậc thầy. Thường thường hệ cái chuyện gì xảy ra thì mình hay nương tựa nơi cái bậc thầy lớn của mình. Nhưng mà Đức Phật không có nói nương tựa nên Như Lai, và cũng không nói nương tựa nên những gì ta dạy. Mà các vị khi nghe kinh này rồi để ý tới, nó rất là tác xúc lắm. Này quý vị khắc sĩ và chư huynh đệ trong giáo đoàn của Như Lai, mỗi khi ai hỏi về chỗ nương tựa trong đời sống, Các vị nên trả lời. Trả lời như thế nào? Nương tựa nơi ý nghĩ trong lành, lời nói trong lành và cách hành xử trong lành. Dễ thương hết sức. Cũng đơn giản hết sức. Rõ ràng hết sức. Mà đôi lúc mình không có để ý tới. Mình chạy nương tựa nơi luật pháp, chạy nương tựa nơi vị thầy lớn, chạy nương tựa nơi đám đông, chạy nương tựa nơi cái lực lượng mà mình đã chuẩn bị để đối phó. Và đôi lúc mình chạy nương tựa nơi cái sự bạo động của ý nghĩ, của lời nói và của cách hành xử. Trong khi đó Đức Phật nói rất đơn giản. Hàng ngày mình nương tựa chỗ nào khi gặp khó khăn hoặc là trong khi hành sự của mọi sự tiếp xúc. Mỗi khi ai hỏi chỗ nương tựa hoặc gặp những khó khăn trong đời sống, các vị có thể trả lời hoặc là ngay trở về nương tựa. Nương tựa nó ý nghĩ trong lành, lời nói trong lành và cách hành sự trong lành. Tức là nương tựa nó chính mình. Không đi tìm cầu và nương tựa nó một nơi nào khác. Nương tựa nó ba nghiệp thanh tịnh. Ý nghĩ trong lành, lời nói trong lành và cách hành xử trong lành. Cái cách này nó rõ ràng quá, nó khoa học quá. Nhưng mà nó cũng phải có một cái gì thực tập cho vững chãi, cho sâu sắc và cho có cái sự nề nếp trong đời sống hàng ngày để trở thành ra một cái năng lực lớn của từ tâm, của bi tâm, của trí tuệ. Thì cái định và tuệ của mình mới có mặt vững chãi, là khi đó cái sự đối thoại của mình, dù yên lặng hay lời nói, vẫn biểu lộ ra được ba nghiệp thanh tịnh. Không nói, nhưng mà nghĩ vui vẻ, không bạo động. Nói ra cũng thuần thảo, nhiếp phục và không bạo động. Và có hành xử cũng rất dễ thương và không có bạo động. Điều này chúng ta, các thầy, các sư cô, các vị Phật tử có thể thực tập được. Có thể đem cái kinh này mà đối chiếu trong đời sống hàng ngày để mà tiếp xử với thanh tâm của mình trước hết. Thứ hai là đối xử với những người đồng tu, tức là huynh đệ. Thứ ba là tiếp xử với những người xa kẻ gần khi mình ra hành đạo hoặc là gặp cái đối cảnh bất cứ ở đâu. Khi ta vấn nàn tới về Phật Pháp, khi ta hỏi tới những cái sinh hoạt hàng ngày của mình và khi ta nói những cái điều tốt hoặc không tốt về Phật Pháp, tuyệt đối không nên nổi giận. Không nên trả lời bừa bãi, không nên nói theo cái sự cậu thả của cái sự thiếu tu, thiếu học, thiếu nhẫn nại và thiếu thanh tịnh của mình. Mà phải đem cái sự ứng xử với cái nhân cách của một người khất sĩ, tức là có giới, có định và có tuệ. Nó rất là đơn giản, nhưng mà rất là sâu sắc và thú vị. Ở chỗ là mình phải thực tập một cách miên mật về giới, về định, về tuệ, về oai nghi, về cái bản chất của người tu. Từ khi gặp những cái câu hỏi, những cái chướng ngại này, mình mới đối thoại một cách dễ dàng và dễ thương. Trong trường hợp này, chúng ta đưa ra những cái điển hình để thấy những cái khó khăn của các thầy, các sư cô. Một số, không phải là ít mà rất nhiều các thầy, các sư cô tiếp xúc với quý hội đoàn, trong đó các hội Phật giáo được thành lập, là những người cư sĩ tại gia, có vị hội trưởng chưa quy y, có vị quy y rồi mà không biết tam bảo là gì, năm giới là gì, thế mà chấp chề làm cái chức gọi là hội trưởng, cố vấn hội Phật giáo, vân vân. Và khi các thầy, các sư cô về thì thấy họ không có nền tảng căn bản về giáo lý, về đạo hành, về sự hành trì. Cho nên coi thường họ, khinh chê họ. Vì vậy khi nói năng hành xử không có dễ thương. Cho nên vô hình dung tới trong vòng vài hôm là có biến cố, bất an xảy ra giữa các hàng cư sĩ tại gia mà nhân danh là ban sáng lập, ban lập hội. Còn mình mới tới thì nhân danh giáo đoàn, nhân danh tăng ni hoặc nhân danh là đệ tử, trưởng tử, thừa tử của Như Lai. Và như vậy mà cãi vã nhau, tranh đấu, lên án, chia rẽ, đưa ra tòa, đưa ra pháp luật. Và hơn thua chưa nói, nhưng mà thay vì tiếng tăm thì tai tiếng nó xảy ra. Báo chí đăng, phim ảnh quay, có nhiều khi hàng xóm khác đạo, nhất là cái giới truyền thông tới nó quay phim, nó chụp hình, nó phân tích, nó làm náo đồn lên. Ở đâu cũng có, Việt Nam cũng đầy dậy, ngoại quốc Hoa Kỳ cũng đầy dậy. Đó là cái khuyết điểm của một số tăng ni của chúng ta khi ra hành đạo, không nắm vững được những lời Phật dạy ở trong kinh Nguyên Thủy và những cái giáo lý căn bản. Từ cái thí dụ đó để thấy cái sự tranh chấp giữa một thầy một sư cô, hay giữa một sư cô với một sư cô, hay giữa một thầy với một thầy, hay giữa các thầy các sư cô và các cư sĩ, dù trong trường hợp nào, dù lớn nhỏ, cũng vì không thực tập thuần thục được lời kinh dạy, chỗ quay về nương tựa, đó là ý nghĩ trong sáng, lời nói trong sáng và hành động trong sáng. Này quý vị khắc sĩ và chư huynh đệ trong giáo đoàn cử Như Lai, mỗi khi ai vấn nạn tới hoặc là muốn chỗ quay về để nương tựa trong đời sống, thì chúng ta nên quán chiếu, có thể trả lời, có thể thực tập. Trả lời như thế nào? Tôi hằng nương tựa nơi ý nghĩ trong lành, tôi hằng nương tựa nơi lời nói trong lành, và tôi hằng nương tựa nơi cách hành xử trong lành. Và từ dặn mình như thế. Và nếu mình trả lời, người ta hỏi là các vị tu tập mà nương tựa ở đâu? Tôi nương tựa nơi ý nghĩ trong lành, tôi nương tựa nơi lời nói trong lành, và tôi nương tựa nơi cái cách hành xử trong lành của tôi. Tức là ý thiện, ngôn thiện và hành thiện. Tam thiện hành như thế là chỗ nương tựa của tôi vậy. Thế cái người nghe có thể là họ rất là hoan hỷ, và họ có thể dùng vài cái lời họ kích bác để coi thử cái cách trả lời của mình nó có xứng với cái cách sống của mình không. Ví dụ khi mình trả lời như vậy thì nói, sư cô thở gì mà làm được ba cái chuyện đó, tu mà rục xương rục xì dầu mà chưa có làm được, cô tưởng cô mà tu hành chỉ được, cô có cái nước mượn đào mà tựa nương, ẩn dương nương Phật, cô mà tu hành cái gì. Họ khích cho một câu như vậy, mình nổi giận đùng đùng lên, thế là thất bại. Lập tức cái câu trả lời của mình đó là đi ngược lại với cái cách sống của mình. Nói đường, làm nẻo. Như thế là thấy ô hô tự hỷ. Cái hành của người thì tu đã không hiện ra ở nơi cái lời nói. Cho nên các vị phải để ý tối đa trong cái cách sống hàng ngày của mình mới được. Cho nên những câu Đức Phật dạy tuy đơn giản như thế, nhưng mà không phải dễ dùng tới nếu mình không hành trì thật sự, không nghiêm túc để mà quán chiếu, mà trau dồi thân miền ý cho trong sạch trong mỗi niệm của đời sống. Đây là cái thú vị trong cái cách ứng dụng Phật pháp vào đời sống. Và từ đây mình mới hiểu được cái câu gọi là Dharma for living, Phật Pháp cho sự sống. Living the more. Tức là Pháp sống, chứ không phải Pháp chết. Còn mình học mà mình không sử dụng chứ cả, mà mình nói Pháp, gọi là death, Dhamma. Sutra, gọi là kinh chết. Thành ra mình hay sử dụng kinh chết, ôm kinh chết mà nằm. Lấy kinh chết làm quan tài. Death Dhamma Sutra. Thành ra mình ngủ cũng đắp kinh chết, mà thức cũng đắp kinh chết, chết cũng mang đi kinh chết. Tức là học Phật mà không ứng dụng được gì đời, lời Phật trong đời sống. Thì đó là một cái thất bại của những người tu chúng ta. Cho nên mình phải tự xét lấy, tự quán chiếu lấy, tự chính trang lấy một cách nghiêm túc, nghiêm cẩn. Và nghiêm huấn lấy mình cho sâu sắc, cho cẩn trọng, cho liên tục mới được. Điều thứ hai, nương tựa nơi hành không sát hại từ tâm, không cướp bóc ban cho, không dâm dục phàm hành, không nói lời độc ác, nói lời dễ thương, và không say sưa nghiền ngập ăn uống có chừng mực tiết độ. Năm giới căn bản mà người Phật tử tại gia thường hành trì, và ta thấy đây là bốn giới trọng của tỳ kheo, tỳ kheo ni, dù các vị giữ mấy trăm giới không cần phải nhớ hết, mà nhớ bốn cái giới trọng: bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói lời vọng ngôn, tức là không nói cái lời sai về sự thật. Bốn việc là cái chỗ tựa căn bản của một người tu sĩ, gọi là bốn giới trọng, hay là bốn cái giới căn bản của trong tất cả mọi giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni, cho đến giới sa di và bồ tát hạnh. Bốn giới bao trùm hết tất cả các giới mẹ với con, giới và vừa, giới nặng, giới bao trùm, là bốn giới. Không sát sanh, bảo hộ mạng sống, không trộm cướp bố thí và ban cho, không tà dâm giới Phật tử, và không dâm dục là giới xuất gia. Trái lại đời sống phàm hành, tức là sống độc thân. Và giới thứ tư là không nói lời sai về sự thật, bất vọng ngôn. Mà trong cái việc không nói sai sự thật ấy, là không nói lời sai về sự thật là một việc, nó bao trùm là không nói lời độc ác, không nói lời vua nịnh, không nói lời nó mang cái tính chất phù phiếm lên án, không nói những cái lời chỉ trích bêu xấu mà lì. Trái lại phải nói những cái lời mang cái tính xây dựng, nhẹ nhàng, dễ thương và đầy cái khí tiết của một người xuất gia. Có tâm từ là tâm thương yêu, có tâm bi là tâm hiểu biết sâu sắc và nâng đỡ, có tâm hỷ là tâm vui vẻ cởi mở tuyệt đối, và tâm xả là cái tâm mà không cầu danh lợi, không có ôm vào cái tự ngã và vướng mắc. Cái đó là bản chất của cái người tu và chỗ nương tựa của người xuất gia, của người lập hành khất sĩ, đệ tử trung tín của Đức Như Lai. Điều thứ hai nương tựa nơi hành không sát hại từ tâm, không trộm cắp ban bộ, không dâm dục phàm hạnh, không gian dối, chân thật, không nghiền ngập say sưa, ăn uống chừng mực tiết độ. Và những điều này các thầy các sư cô đi hướng dẫn Phật pháp căn cứ vào đây mà nói pháp, diễn đạt cho chi tiết dài lưu dài tới, thâm sâu, không cần phải nói kinh gì quá cao siêu, quá khó hiểu. Tôi hay đọc kinh những bản dịch và những chú giải cho đến những cái bài viết bất cứ báo chí nào tôi đọc hết, nhưng mà càng đọc thì càng khó hiểu. Cái lối biển giải, cái lối viết lách, cái lối cấu trúc nó quá ư phức tạp, rườm ra, khó hiểu và khó nắm bắt. Thế làm sao mà Phật pháp gọi là đi vào lòng quần chúng được? Cho nên phải đọc lại kinh nguyên thủy. Đức Phật nói pháp xong tóm yếu những cái bài thi kệ rất là ngắn gọn, rất là rõ ràng, rất là sâu sắc và thiết thực. Các thầy các cô nên đi con đường xưa tích cũ, gọi là đường xưa mây trắng. Đức Thế Tôn hành đạo như thế nào, diện bày giáo pháp như thế nào, mình tập đi lại con đường đó một cách gọn gãy, rõ ràng và sâu sắc. Đừng có rườm ra cái ngôn ngữ phức tạp và lắm lời. Không cần, không có nên. Điều thứ ba, nương tựa nơi hơi thở để thiết lập sự định tâm và quán chiếu mọi đối tượng sâu sắc ngay trước mặt trong giây phút hiện tại, không buông lung và không phóng dật. Khi mà chúng ta đọc kinh này, chúng ta thấy kinh quan niệm hơi thở cũng nằm từ nơi những cái giáo lý căn bản này. Cái chỗ nương tựa nơi ba nghiệp thấy quá rõ ràng rồi, và thấy càng sâu sắc nền tảng hơn nữa là nương tựa nơi bốn trọng giới và năm giới căn bản mà người Phật tử tại gia hành trì mình thường nhắc nhở. Và cái thiết yếu của điều thứ tư là nương tựa nơi hơi thở. Và một tí nữa chúng ta đọc những cái bài kệ rất là xoáy vào ở trong cái sự quán chiếu và hành trì. Và khi mình biết nương tựa hơi thở thì không có cái gì quan trọng nó hơi thở. Ví dụ mình có chiếc xe đi mà đi giữa đường nó hư, đừng có lo lắng, trở về hơi thở. Bởi vì chiếc xe hư nó chưa làm cho mình chết được, còn hơi thở. Nhìn cho sâu còn có thân thể, nhìn cho sâu còn có mắt sáng, nhìn cho sâu còn có hai chân đi, nhìn cho sâu còn có trong túi cái handphone, vân vân. Nhưng mà trong khi mình không nhìn sâu như thế, thấy chiếc xe hư là mình hốt hoảng lên rồi, sợ hãi. Có người không phải sợ trễ giờ mà sợ cái xe hư, rồi than một câu mà khi sáng tôi đã nói rồi, đừng có đi xe tôi, mà cứ nặng nặc đi xe tôi cho được, bây giờ hư tôi lại chứ tôi sửa. Thang một câu như thế, hoặc là trung tâm, hoặc là lời nói, ốc dột hết sức. Mà chúng ta thường hay xảy ra như thế. Có một số các sư cô chắc không biết chữ ốc dột là gì không? Biết ốc dột là gì không? Ốc là nổi da gà lên. Dột là nó xổn sang, nó khó chịu, nó xấu xí lắm. Ốc dột là nó tệ lắm, tệ không tưởng tượng, mà là ốc dột, xấu tệ đó, xấu hổ. Mình hay bị cái nàng đó, dù tu nhưng mà hay bị cái nàng như thế, hoặc nói ra hoặc không nói ra. Cho nên nhiều khi tôi thấy một số các vị có tiền nghi, có điều kiện, mà lúc nào cũng che giấu một cái gì đó, sợ hãi một cái gì đó, mệt mỏi với nó. Nó tốt hơn không nên có. Chết quách đi cho nó yên. Càng tạo ra điều kiện thì càng phiền toái, càng tạo ra điều kiện thì càng phiền muộn, càng tạo ra điều kiện thì càng sinh ra cái tự ngã và ích kỷ, hẹp hòi. Thì tốt hơn không nên có. Buông hết đi, để cho thành thôi. Mà có thì từ mãi mãi có, không thể gian này đều không. Có thì cứ dùng, mà không có thôi. Chứ đừng có của tôi, thuộc tăng thân tôi, thuộc chùa tôi, thuộc thầy tôi, thuộc của huynh đệ tôi, vân vân. Ở đời thì có cái tôi ở đời, mà đi tu thì có cái tôi của đi tu. Thành nó rất là mệt, rất là chướng mắt và rất là mệt mỏi. Không dũng gì cái người tu, cái hành của Đức Thế Tôn. Trong khi đó Đức Thế Tôn thì xả tài bồi đức, xả thân mà bồi trí. Trong khi đó mình con của Như Lai mà không dũng, thì xét lại cho kỹ để thấy những cái bài kinh nó xoáy vào trong tim, trong gan, trong sự sống của ta mới được. Nương tựa hơi thở để thiết lập sự định tĩnh và quán chiếu mà đối tượng sâu sắc ngay trước mặt trong giây phút hiện tại. Không buông lông và không phóng dật. Ngay trong giây phút hiện tại. Quán sâu hơi thở để thiết lập định tĩnh trong mọi đối tượng trước mặt trong giây phút hiện tại. Không buông lông và không phóng dật. Tức là khi mình mà thực tập hơi thở một cách vững chãi rồi, thì bất cứ chuyện gì xảy ra trong giây phút này, ở đây, mình đều có thể mỉm cười được, bao dung được, bỏ qua được. Nó không cần phải đối co, không cần phải lớn lời, không cần phải hờn giận, không cần phải trách móc, và không cần phải thuộc lại cái chuyện đau buồn đó cho bất cứ ai, để rồi lên án, rồi chỉ trích. Thầy Tịnh Từ đã trải qua cái sự bê bối đó, cho nên khi đọc cái kinh này thấy mình xấu hổ hết sức. Ngày xưa thầy hay lên án những cái tôn giáo khác và những đoàn thầy khác, mà khi lên án mà mình thấy mình nói hơn rồi đó, mình mừng, mình vui, mình hí hửng, mừng đến nỗi tối đó không ngủ được, mừng đến nỗi bữa đó không ăn được, thấy no rồi, hỏi sao cho thầy không ăn, nói bữa nay tôi vui quá, tôi no quá, tôi mới chửi cho nó một trận. Hí hận, hạnh phúc hết sức. Bây giờ đọc kinh và bây giờ tu lâu mới thấy mình xấu hổ. Sau khi bỏ chùa Từ Quang 2 năm, tôi qua tu tập và hành đạo bên Connecticut, miền Đông Mỹ. Có mấy ông bác sĩ và nhân dân trí thức Việt Nam họp nhau lại ăn uống tại nhà bà Lê Chí Toại với một bữa tiệc cùng Noel. Ăn uống rồi thì bắt đầu lên án Phật giáo. Nào là vì Phật giáo mà mất nước, nào là vì Phật giáo mà ly hương, nào là vì Phật giáo mà ra đi không xách theo được cái cùn, vân vân. Nói những cái câu đắng muồn, đắng miệng. Ăn chưa hết nửa chén cơm, tôi bỏ xuống. Làm cho 2 tiếng đồng hồ. Bà Toài hồi nó bà làm hội trưởng, bà sân mặt, chắp tay bà sâm hối. Cho nên trí thức tầm 7, các vị biết 1 mà không biết 10. Phật giáo là cái sự đóng góp toàn diện cho nhân loại, chứ không phải cho Việt Nam. Các vị không học hỏi, không biết lịch sử căn qua. Cái việc mất nước của chính sách ngôi đại diện cho đến những cái biến cố sau 75, không biết những cái khuyết điểm của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, không biết được cái mưu mô của những nước cường quốc, không biết những các nhà tư bản chuyên đi chiếm đất gọi là thực dân. Các vị biết 1 mà không biết 10, biết 10 mà không biết 100. làm cho 2 tiếng đồng hồ. Nói xong rồi thấy thú vị, hứng hở. Thì ra mình thất bại mà không biết. Nhưng mà mấy ông kia họ cũng bí mật, không dám nghêu nga được mặt của các ông thầy nữa. Từ đó họ nói, chà, mấy ông thầy không biết nhiều thứ quá. Thật ra đâu phải ông rằng biết nhiều thứ đâu. Nhưng mà mình là cái loài hăng mà. Thành gặp lửa. Kiên càng gặp kiên lửa. Nhưng mà từ đó mình mới biết rằng cái cách hành xử như thế nó rơi vào trong năm xưa của Đức Thế Tôn. Các thầy hay gây bạo động, hay nổi giận khi gặp những du sĩ ngoại đạo hoặc vấn nạn. Họ nói những cái điều không tốt về Đức Thế Tôn hoặc là đệ tử Đức Thế Tôn. Thành ra có nhiều thầy, nhiều cô sang đi ảo lên đánh lộn đó. Có một kinh, có một sư cô mập mạp lắm, sang đánh lộn một ông du sĩ đổ máu. Cũng đến tai Đức Thế Tôn. Cũng được ghi vào trong kinh. Cho nên khi đọc kinh Nguyên Thủy, Tăng Di Bò, Trường Á Hàm, Trung Á Hàm, Tạm Hàm, nó vui lắm. Bởi vì khi nó kinh nó dài mà lặp đi lặp lại qua mình chán. Nhưng mà khi có người mà toát yếu rồi đó, thì mình đọc nó thú vị lắm. Nhất là có cặp mắt tinh vi để mà quan chiếu thú vị lắm. Thế ngày trưa tôi đọc kinh Á Hàm, Trung Á Hàm, Trường Á Hàm, ông Minh Giao Dịch, nó một ngủ ơi là một ngủ, không tóm được những cái tinh lý của nó. Sau này như sư Trì Hải á, có tóm lược, có lấy những cái yếu chỉ chính ấy, mình đọc rồi mình nhìn thấy thú vị lắm, cười được. Ông Nhật Hàn cũng vậy, ông tóm yếu một số kinh. Ông Nhật Hàn là ông toàn rút tuồng trong Tăng Chi Bộ, Trung A Hàm, Trường A Hàm để ông dạy cho có gì đâu. Nhưng mà biết rút và biết trình bày giữa cái ngôn ngữ và dạng thức là tinh yếu và cái loài ngôn ngữ thời đại. Nhưng mà khi mình đọc xưa rồi dịch theo văn xưa rồi nó dài, lặp đi lặp lại, đọc nó mình ngủ. Đọc 2 trang là ngấp ruồi rồi. Một cái ý nhỏ thôi mà lặp đi lặp lại. Thì ra là ngày xưa nhờ lặp vậy ta mới nhớ. Nhưng mà sau này qua dịch thuật biển dài nhiều ngôn ngữ quá, nên trở thành nó phức tạp và tối nghĩa. Là như thế. Điều nương tựa thứ tư, nương nơi sự tinh cần để quán chiếu và không dính mắc vào những tâm lý tham dục, sân hận, buồn chán, bi quan và thối chỉ về các hành lành. Tinh cần, khi biết hơi thở như thế đó, khi biết năm giới hay là bốn trọng giới là như thế đó, và khi biết cái chỗ ba nghiệp thanh tịnh là như thế đó, quý báu như thế đó. Nhưng mà mình lơ là, mình đâu có để ý tới thường xuyên hàng ngày đâu. Ba nghiệp thanh tịnh cũng để ý tới giới một cách miên mật. Bốn giới căn bản, năm giới của người Phật tử tại gia, mình đi diện dạng cũng không nói cho rõ ràng. Cứ đem những cái kinh sâu, kinh khó. Rồi nhất là các thầy trẻ mà hăng á, nói đây là kinh rất khó hiểu, các vị không đủ trình độ để nghe. Ngon không? Những kinh này chỉ có bậc đại nhân, đại trí, đại đức mới nghe được. Nhưng mà vì thương chúng sanh, cho nên tôi tiện bày phương tiện mà nói. Ngon không? Nói như sanh như sữa vậy đó. Trong khi năm giới không chịu giải thích cho rõ ràng, hơi thở không giải thích cho rõ ràng, ba nghiệp thanh tịnh không giải thích cho rõ ràng, để cho thực tập ứng dụng trong đời sống một cách liền đi. Cho nên các thầy tu mà thiếu căn bản, các cô tu mà thiếu cái nền tảng của giáo lý thực tập. Nương tựa sự tinh cần để quán chiếu về sự không dính mắc vào những tâm lý tham dục, sân hận, buồn chán và bi quan để thối chỉ những hành lành. Nó rõ ràng. Những cái điều hai kia mà mình không tu tập cho miên mật, cho thường xuyên, ít nhất là về hơi thở. Thành hơi thở mà có chân niệm là hơi thở nó bảo hộ ba nghiệp thanh tịnh. hơi thở nó bảo hộ những giới luật căn bản. Tại hơi thở nó bao trùm hết. Cho nên trong cái bài thi kệ tí nữa, các vị nghe. Thiếu ăn, thiếu ngủ chưa phải là quan trọng. Mà thiếu hơi thở trong một vài giây đã là có vấn đề lớn rồi. Rắc rối lắm rồi. Thành ra khi mình thiếu bất cứ cái gì thì quán chiếu là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu phương tiện, thiếu điều kiện này chưa phải là quan trọng. Nhưng mà nếu cái chỗ này mà ngợp thở là nguy lắm. Nhưng mà trong khi đó chỗ này, cái không gian lớn quá, cái chỗ này hơi thở nó trong lành quá, cái lỗ mũi mình còn thông quá, và không ai bắt bẻ, không cho mình thở hết, hạnh phúc quá đi. Lúc đó mình cười rất là dễ, cười mở rất là dễ, và thấy mình không có thiếu thốn gì hết. Hơi thở còn đây là ta vẫn còn. Hơi thở còn là mùa xuân còn. Hơi thở còn là những cái màu nhiệm của sự sống còn. Mất mát một cái số ít về tài vật hay là mất mát một chút về cái danh nghĩa của mình bị người kia bêu xấu. Có nghĩa gì đâu mà mình phải giận, phải buồn, phải trách móc và phải lên án, phải đấu tranh, phải bạo động. Nhưng mà mình không quan chiếu sâu cho nên mình thường bị những cái nạn như thế. Cái khổ đau như thế. Vì vậy cái sự tinh cần, tức là phải siêng năng, phải miên mật, để ý tới từng ly từng tí về hơi thở. Và khi chú ý tới cái gì phải siêng năng. Ngay cả việc tập thể dục. Từ khi mà tôi tập siêng năng, sức khỏe tôi cũng rất là tương đối. Không phải là tốt, bởi vì già mà tốt gì nữa. Xe 70 năm rồi mà còn tốt gì nữa. Nhưng mà tập thể dục đều nó đỡ lắm. Tối tôi nằm xuống kìa ngủ à. Bữa nào có mấy chú, mấy cô massage cũng được. Mà không massage tôi cũng ngủ được. Không có đòi hỏi, không nhu cầu. Bởi vì tập thể dục rất đều. Và đi bộ mỗi ngày có thể 3 tiếng, 5 tiếng. Đều đặn. Trong khi đó các vị để ý các thầy bằng cái tuổi tôi mà không tập thể dục hoặc trẻ hơn. Ê oải vô cùng, mệt mỏi vô cùng. Đi một khúc là thở. Làm một chút là thở. Tôi vẫn đào đất được như thường. Nhưng mà tôi làm nhiều sợ tới tim là hơi này. Cho tôi cầm cuộc tôi đào đất không bao giờ thở. Nhẹ nhàng lắm. Thành ra khi mà các chủ đào cây đào đất tôi ra tôi đừng cố vấn. Đào như thế nào để không có thở. Khi mình đào mình dùng hai cái cánh tay thôi. Chứ không có dùng cái toàn thân. Dở lên dở xuống bằng hai cánh tay thôi. Nó không có mệt. Mà nhất là hai cánh tay của mình tập hàng ngày nó nhẹ nhàng, nó mê mộng. Còn chủ Minh Thành, Minh Dũng, anh đào đất, anh đào hết cả cái mình, anh đưa cái cuốc lên là anh lắc cả cái mình. Làm sao không mệt được. Thành ra đó là cái kỹ thuật mà mình không biết sử dụng ở nơi cái sự tập luyện hàng ngày. Thành ra khi mình không tập thể dục, tập mình để ý tới từng động tác và biết tại sao từng động tác này nó làm cho tay chân mệt. Mà thân không mệt. Tay chân còn chút mệt mà thân không mệt. Vì nó biết sử dụng ở nơi cái khớp của cái sự tác xúc ở đó. Đưa lên đưa xuống rất nhẹ nhàng. Cái bàn chân mà biết đi, mình đi cũng không mệt. Các vị thử đi. Khi đi lên cái dốc Thôn Yên á, có nhiều cách đi làm không có mệt. Nhưng mà các vị lên không có nổi. Nhất là các thầy trẻ mà khi đi xuống rồi đi lên không nổi. Thở quá chừng quá độ. Khi mình đi xuống dốc mình đi lên mà mệt á, là mình đi cái hình chữ X, đừng có đi thẳng chứ. Đi qua lại như là cái hình cái chữ X, hình con rắn bò đó. Thì đâu có thấy dốc cao. Nhưng mà cứ trường trường đi lên á, thì đi lên thì thôi ngồi thở. Có nhiều Phật tử trẻ lắm mà đi lên phải ngồi 2-3 khúc mới leo lên được cái dốc Thôn Yên. Mà dốc đâu có gì đâu. Bây giờ tôi đi bộ một cách rất bình thường. Tại ngày nào cũng đi. Đó là không phải giỏi. Mà cái thói quen thực tập. 2 giờ sáng tôi dậy là tôi đi bộ 2 vòng rồi. Bởi vì tối bên Thôn Yên tôi cuốc đất tôi trồng cây cả ngày là 8 giờ tôi thấy mệt rồi. Nằm xuống là tôi ngủ rồi. 2 giờ dậy là đi bộ. Quen rồi. Thì nó tất cả đều thói quen. Mà thói quen đó gọi là tinh tấn. Tập thể dục phải siêng, đừng bỏ bất cứ bữa nào. Tôi về đây thấy trời hơi lạnh lạnh, thấy ra tập thể dục được. Đêm lui đêm tới được 5 mảng. Cho nên các vị tu tập như thế để chứng tỏ rằng cái hơi thở của các vị không bao giờ đều được. Cái cơn giận của các vị bao giờ không bao giờ trị liệu được. Tại vì không có tinh thần. Tập thể dục không tinh cần, ăn uống không tinh cần, cái hơi thở không tinh cần. Thì tất cả mọi chuyện khác cũng đều trì trệ như nhau. Các vị xét cho kỹ đi. Cái lời nói tôi không phải ngoa đâu. Không phải thiếu quán chiếu đâu. Mỗi thầy, mỗi sư cô tự xét lại cho kỹ đi. Thì thấy cái cách tu của mình hàng ngày yếu lắm, trì trệ lắm, kém lắm. Thì biết cảnh tịnh và tinh tấn rất là tinh mật mới được. Thứ năm, nương tựa đến sự chấm dứt mọi ác pháp về bốn sự thật: sự khổ, nguyên nhân khổ, trạng thái an lạc và tám nguyên tắc chánh niệm để loại trừ mọi tham đắm. Và đó là con đường dẫn tới Niết Bàn. Nó rất là rõ. Quán chiếu về tứ diệu đề. Đây là khổ. Đây là nguyên nhân khổ. Đây là trạng thái hết khổ, an vui. Và đây là con đường thoát khổ, là Bát Chánh Đạo. Những giáo lý này mình học rồi. Nhưng mà trong kinh này tóm yếu một cách rất là tinh vi, rất là rõ ràng. Và theo tôi, kinh này là tóm yếu được giáo lý căn bản trong sự thực tập. Tứ diệu đề mình học rồi, Bát Chánh Đạo học rồi. Nhưng mà học có sâu sắc chưa? Học có thực tập chưa? Bát Chánh Đạo đã học rồi, nhưng mà học đã sâu sắc chưa? Học đã thực tập chưa? Nói cái chánh ngữ không á, cũng chưa thể hoàn thành một cách dễ dàng. Tức là nói năng cho dễ thương, nói năng cho nhẹ nhàng, nói năng cho trong sáng, và nói năng là xuất ra từ những cái ý trong lành, đầy kỳ diệu để chuyển luân Phật Pháp. Đã được chưa? Hay là nói vùng về thì mà là, nói ra không ra câu ra kẹo, nói ra không rõ ràng, không văn mạch. Các vị phải để ý tới mà luyện tập hàng ngày, phải đọc sách, phải tập viết, phải tập nói mới được. Chắc không phải dễ dàng mà ngồi trên tòa mà nói pháp đâu. Này quý vị khất sĩ và các huynh đệ, có bốn đề mục mà quý vị thường xuyên nên để ý tới và quán chiếu cho sâu, cho triệt để, khi tham thiền, cho chỉ khi thức, khi ngủ, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi và trong mọi tiếp xúc của đời sống. Và đây là bốn điều. Sau khi chỗ nương tựa đã nói tới, Đức Phật đề cập đến bốn điều. Bốn điều gì? Tu tập quán tưởng về sự bất tịnh để thân tâm được trong sáng và không bị ái nhiễm lôi cuốn, kể cả bề mặt như danh lợi, hảo huyền, từ đó đoàn tầng được những tham ái. Tức là quán sự bất tịnh về thân, về tâm, về các pháp. Bất tịnh là nó không trong sạch, nó không tồn tại, nó không bền chắc và nó không thuộc về của mình. Chứ bất tịnh ở đây không phải là nó dơ. Nó dơ là cái nghĩa đó nó càng thôi. Nó dơ thì rửa nước đi, nó dơ thì tìm cách làm cho nó sạch. Nhưng mà chữ bất tịnh ở đây là nó không bền chắc, nó không thuộc về của mình, nó là duyên sinh duyên khởi, nó là khi có khi không, nó là không có chân thật như ý muốn. Cái nó gọi là bất tịnh. Mà hiểu cái nghĩa này á mới thú vị. Nếu mình không hiểu cái nghĩa sâu sắc này, mình có cái đồng hồ đắt tiền ha, có thể nghiệm ha, mất đi thì thầy Nguyên Thông mà ôi đồ bất tịnh, cô lo lắng gì. Mình là cái đồng hồ tại sao mà bất tịnh được, nó tầm bậy. Chữ bất tịnh này mình phải hiểu sâu sắc thì mình mới hiểu lời của Thường Tòa Nguyên Thông nói. Nếu không á là mình không hiểu được, không cảm được. Bởi vì mình không học kinh, không hiểu giáo lý. mới xây ngôi chùa, không may có cái anh nào khùng khùng điên điên vô là xin cơm không cho ăn, xin ở lại đêm cho, lấy lửa đốt mất. Có một vị thiền sư tới nói: thầy chủ trì Thích Tâm Đà, cái chùa của thầy là bất tịnh, có chí đâu mà thầy phải buồn. Không hiểu được, không hiểu được lời của ngôn ngữ của thiền sư. Cái ông này không, cái thằng đốt chùa không, mà cái ông thầy này lại cũng không nữa. Thành ra chính mình là đại khùng, đại điên, mà không biết cái ông đại thiền sư tới đang khai tâm cho mình là như thế. Thứ hai là tu tập quán tưởng về tâm từ bi để yêu thương, bao dung cởi mở đối với tất cả huynh đệ, người xa kẻ gần, mà tầng diệt tâm trách móc oán giận. Khi mà mình hay oán giận là tại vì mình không có cái tâm từ bi. Thành ra khi thấy ai hay giận hơn hay nói nặng lời thì biết người đó không có tâm từ bi. Còn kiến cũng giết chết như thường, còn chó cũng la mắng nó như thường. Tại không có tâm từ bi. Mà người có tâm từ bi, cái con gì nó gần đó, nó cũng giải thoát. Mình có đạt với chân chết nó cũng giải thoát như thường, nếu mình có tâm từ bi thật sự. Bởi vì cái năng lượng từ bi lúc nào cũng cứu khổ. Cho nên cái người hiền không bao giờ ai trách. Dù có một cái sai lầm, ta vẫn tha thứ như thường, thông cảm như thường. Nhưng mà người không có tâm từ bi, dù mình không làm, người ta vẫn vu vạ cho mình. Tại vì cái ác khí của mình đầy đi, cho nên làm người ta nghi kỵ. Vì vậy mà cái người không có tâm từ bi, đôi lúc những cái việc mình không có làm xấu, mà ta vẫn gá cái tội xấu cho mình. Bởi vì người ta sợ mình, ta nghi mình, và không bao giờ tin cậy vào mình hết. Cho nên cái gì ta cũng có thể đổ lỗi cho mình rất dễ dàng. Hiểu được như thế, cho nên các vị đừng bao giờ trách móc cái người đổ lỗi cho cái người tâm không dễ thương. Họ nghi ngờ mình sẵn rồi, họ ghét mình sẵn rồi, mình bạo động sẵn rồi, cho nên gây ra cái ác cảm, ác kiến sẵn rồi. Vì vậy cho nên lúc nào họ nghi ngờ mình hết, đó là cái lẽ thường xưa nay mà mình phải biết tới tại sao như thế. Tức là nhân và quả nó đi đôi với nhau, bởi cái ảnh hưởng của cái xấu hoặc là ảnh hưởng của cái tốt. Cho nên nhân và quả nó không phải tạo ra, mà cái ảnh hưởng của sự tạo ra. Cái đó mới là cái mà quán chiếu, cái tin tưởng và cái tế nhị mà mình phải biết tới một cách sâu sắc mới được. Thứ ba là tu tập quán tưởng đề một hơi thở để dễ dàng định tâm và chấm dứt sự sinh khởi vọng tưởng mông lung. Trở lại hơi thở, điều thứ tư. Thứ ba và điều thứ tư là quán tưởng về sự vô thường biến đổi của các pháp, để không thấy có cái ngã tưởng, cái chủ thể mà chấm dứt được sự bảo thủ, chấp nê lời nói, ý nghĩ và ngay cả chấp nê về thân tưởng. Tức là muốn ba nghiệp thanh tịnh, suy nghĩ trong sáng, lời nói trong sáng và hành sự trong sáng, thì quán chiếu về các pháp là vô thường, vô ngã, duyên sinh và bất tịnh. Một vị tỳ kheo ni trong giáo đoàn, trong hội chúng của Như Lai mà thường xuyên nương tựa nên năm chỗ đáng nương tựa và bốn pháp để quán chiếu thì hành lập đã được lập, pháp tu đã có pháp an trụ, chỗ chứng sẽ lần lượt đi tới, không còn vướng mắc cứ mang nữa và hoàn tất được như sở nguyện. Ý lời việc làm tốt là chỗ hằng tựa nương của Như Lai đệ tử xuất gia hằng tài gia. Kể tóm yếu, không sát trộm dâm vọng, không nói xấu ác ai, ăn uống luôn điều độ là chỗ hằng nương tựa. Sự sống là hơi thở, pháp tối thường nhiệm màu, ăn ngủ có thể thiếu hơi thở bám mỗi giây. Cái bài kệ này đáng lưu ý để thực tập. Sự sống là hơi thở. Pháp tối thường nhiệm màu, ăn ngủ có thể thiếu, hơi thở bám mỗi giây. Thiếu cái gì, đừng quan trọng nó. Còn thở là được rồi. Có không gian để thở là được rồi. Là cũng là hạnh phúc tương đối lắm rồi. Thì nó mất cái gì, thiếu cái gì, đừng quan trọng hóa nó lắm. Thì mình mới an lạc, thảnh thơi, tự tại vô ngại được. Thành ra bài chỉ bốn câu này tôi thấy các vị nên nhớ mà thực hành. Sự sống là hơi thở, pháp tối thường nhiệm màu, ăn ngủ có thể thiếu, hơi thở bám mỗi giây. Hay mình có thể nói khắc sĩ sống tỉnh thức, tinh cần, không buông lung. Khi giận biết mình giận, khi tham biết mình tham. Mà muốn biết như thế thì trở về câu kệ sự sống là hơi thở, pháp tối thường nhiệm màu. Xe hơi và chùa lớn có nghĩa gì đâu. Mình có thể quán như vậy. Xe hơi và ngôi chùa lớn đâu có nghĩa gì đâu. Sự sống là hơi thở, pháp tối thường nhiệm màu. Vừa mất chiếc điện thoại, ôi có nghĩa gì đâu. Thành ra cái gì mình quán chiếu được hết. Sự sống là hơi thở, pháp tối thường nhiệm màu. Câu chỉ trích lên án chẳng có nghĩa gì đâu. Sự sống là hơi thở, pháp tối thường nhiệm màu. Bánh xe hơi bị bể. Gương cũng bị đập luôn. Mỉm cười được. Có nhiều người đầu xe ngoài parking lot đó, mà ai làm bể tầm kiếng hoặc là xì bánh, nghi người này, nghi người kia. Tội nghiệp hết sức. Những chuyện đó đã xảy ra trong tu viện kiếp sau. Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra, mình vẫn mỉm cười được. Mình ăn ở ông khéo mà ai ghét họ làm xì bánh xe hơi thì bình thường. Ai đập kiếng bể là chuyện bình thường. Tại sao phải giận? Phải hô hào lên, phải làm dũng như là nhà trái vậy. Thành ra các vị tu không có giỏi. Tu không có sâu sắc. Tu không có tinh mật. Từ đó mình thấy rằng cái lời kinh mới là mầu nhiệm. Và pháp đây là pháp yếu. Pháp chỉ và pháp tối thượng là như thế. Khắc sĩ sống tỉnh thức, tinh cần, không buông lơi. Khi giận biết mình giận, khi tham biết mình tham. Biết rõ ngọn đèn sáng, đèn thấp bóng tối đi. Tranh nhau tối và sáng, thiện ác từ tâm sinh. Hằng tỉnh thức quán chiếu, bằng hơi thở nụ cười, tham sân si, tận diệt, giác tỉnh mỗi phút giây. Chân như và tục đệ có sẵn trong từ tâm quán khổ không chạy trốn. Biết chỗ, biết khổ là có nhân. Nhân khổ do tham dục, sân hận và u mê, định lừ trong hơi thở.